những phút đó tập trung thắc mắc của các bạn là hội tụ gửi về đây những câu hỏi rất là nhiều. Các bạn kiến thức hôm nay sẽ trả lời về điểm và vô giới hạn của thông quan hiện vật. Nếu những câu hỏi cao siêu thì cũng là cao siêu, và những câu hỏi thấp sẽ gặp vô sự thật. Tất cả nội tâm của chúng ta đã đúng ở trong cái tình trạng thiên nhiên tự nhiên, không có dụng, không có gì là không có nào. Thì mới được đón nhận và học hỏi tiến hóa nhiều hơn. Thì chúng ta bắt đầu.
Chúng tôi thấy, tôi thấy những cái thầy do một người do một đơn vị.
Thì ông ơi, hiện tại là mỗi người có nhìn nhận rằng chúng ta đang sống là duy sinh là một linh căn. Mà cái linh căn đó ở mắt thì người phàm thì thấy là thế xác. Ông A, B, M, C, D, A, T, B, C. Nhưng bên trong có thực chất của nó là linh căn. Linh căn đó khi bằng quan hồ thì sự sáng suốt vô cùng của đấng tạo hóa đã giúp sinh thế gian là tâm hồn, là cái hào quang nguyên trụ liên quan xuống thế, mà để học hỏi chiến hóa. Tại sao giúp từ thượng đế mà ra, giúp đấng tạo hóa mà xuống, giúp nơi chúa mà phân giải tại thế, thì là sự sáng suốt đại giác toàn giác. Tại sao cái xuống thế gian để làm gì? Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ bên sự sáng suốt xíu, mà sự sáng suốt nó là không bao giờ mất, nó là vô cùng bất diệt. Cho nên từ nó sẽ phát triển những cái vô cùng, và nó sẽ trở về với nguyên căn nguồn cội và hòa tan với thượng đế, và nó là đấng vô cùng. Cho nên con người ở thế gian do đấng vô cùng những lá xuống thế gian học hỏi rồi trở về với thiên đàng. Cái cảnh kinh thiên thế giới để làm việc đau đau bất diệt. Cho nên tất cả tôn giáo và tâm linh của chúng sanh thấy rõ ràng không có người là bất diệt. Mà tôn cái Phật giáo đi nữa thì cái hồn có người có chết rồi, rồi nhiều người cầu hồn trở về cũng có thực lại những chuyện tại thế gian này để lấy bằng chứng. Và phần hồn có người cũng có thể giao duy chỗ này cho kia cho nọ, những kinh sách và những cái bằng chứng để lại tại thế. Thì chúng ta đã và đang được mặt và hiểu rõ tất cả mọi sự việc. Cho nên con người chúng ta được do thượng đế dứt ra xuống thế gian và để tiến qua trở về căn bản đời đời bất diệt.
Tức là sao đi khoa học nói người ta bởi khí mà ta?
Sao không khí đó là họ nói về vật thể. Cho nên chúng ta là linh căn sáng suốt xuống thế ngoại trạng thái mà ra. Cho nên cái ngoại trạng thái đó là con thủy, con côn trùng hoặc rau cỏ này như thế nào cũng là theo trình độ tiến hóa, rồi lăn lăn hội tụ được vạn linh hợp nhất mới thành được con người hiện tại.
Như vậy, như vật con chỉ có phản là con vật sau cùng cho là tiến hóa là như vậy.
Nó là vậy.
Chứ thì con chó thì sao?
Con chó cũng vật cũng là như tiến hóa thôi. Bởi vì con chó nó có tính chất dính nhiều, không ngoan và không nhẫn nhục.
Thế thầy, con người ta sinh ra ở đời để làm gì?
Chúng ta sinh ra ở đời như tên tôi đã nói lên trên là ở đời để học hỏi và tiến hóa trong vô cùng. Nhưng mà người đau không hiểu và sống ở trong chất mê sân si và tự mình bị giới hạn thành ở đau thật. Thì tùy thật chấp nhận để học để tìm ra vô cùng là đúng.
Cái gì không được gì?
Nếu câu là tùy thức, những người đó đã đặt cái lại nữa, tôi muốn giải thoát, tôi muốn cứu nhân độ thế, tôi nhiễm tới trời Phật, làm sâu nữa, tam xuân mát thì tôi cũng phải được. Đóng góp về cái con đường kia mình dẫn giải chuyển qua tâm lực. Kiếp này mà chúng ta có lẽ nhớ ngồi lại thế gian mà bị kẹt một cái chuyện gì sơ sơ rồi nó chán. Chứ như tôi có người gặp bất cứ những cái trở ngại nào, cuộc đời mình không có bao giờ thành công về chuyện thế gian. À, vậy vì tại sao? Vì cái trình độ của tôi nó muốn giải thoát, thì nó không có muốn ăn thua cho nấu về thế gian. Và nó đi với trong giới tâm nấu, nó bị tới 20%, 30%, nó chán ngon. Thì nó hồi tâm rồi. Để nó nhìn tiền không được nhận. Cho nên, nhiều người tiền thích tôi, biết này, tại sao nó lại đa hơn. Nó bị đủ cảnh hoàn cảnh mắc buộc. Cũng là nó hưởng, bằng đầu tính nó vô cho nó hưởng, thế là nó không hưởng được. Nhưng mà đó là cái gì, cái nạn như nó. Nó đa thơ thì cũng không có dễ. Trở lại, cô đơn một mình, một đông thích giác rồi một chút. Cho nên những người phàm nó sẽ không thấy rồi vừa mắng những người đó, nhưng mà cái tội nghiệp của những người đó tiếp tục là tiêu xa. Thành kiếp này tôi cho học tài này để hơi tâm thức giác sớm. Là cho nên có cái những cái đạo ở thế gian nó cho người ta lấy người vợ, nhưng mà những cái ông người vợ ông không về. Tôi nhớ những người vợ là ông không về. Ông chán mau lắm. Ở thế gian ông vậy. Bởi vì hồi tôi về đời, tôi hướng cái đời để giáo dục học. Tôi thấy rõ là dân tánh của họ đó. Thì mình tu cái này nó mau hơn là thế nào? Để giải quyết nước cho cái điểm đó. Mà cái điểm đó nó cũng có cái dân tánh. Thì trong cái lúc nhìn nó cũng tạo cái dân tánh như mà rớt cuộc nó thức ra thì. Càng dùng nhiều cái gì điểm đó thì mình bị dân nó thức ra. Nó có cái câu trả lời về cái chuyện không hiểu. Thì tự động nó không có nguyên tích. Và nó không bị sai lụy vào cái giới đó nữa, nó dễ từ hơn. Nhưng mà giai đoạn đầu nó khó. Giai đoạn đầu là người nào có dục thì cứ tăng dục. Rồi đó hiến dục, rồi chán dục. Mà sân thì cứ tăng sân, em hiến sân là chán sân. Nó vậy là. Thì nó mới bước qua cái cửa bên kia, thì chỉ ngăn cách có một cái đất tình là không. Nó bước qua rồi thì giải thích. Từ đó là đi nguyên tính. Trình động nó mình biết cái sân. Trình động mình biết sửa để tiến.
Cái thầy
cầu, tôi muốn biết gì nhất thời. Tôi biết nhất thời, cho nên người ta nói đó là cái cuộc hành hương của con người để tiến hóa tới vô cùng. Luôn luôn gặp những cảnh chán nản, buồn bực. Thì để cho chúng ta hiểu rằng, trong nhất nhất mỗi nhất thời, chúng ta sẽ trong trong một kiếp này, tôi bổ sửa chữa mãi mãi không ngừng. Chúng ta mới ngộ một chút rằng, tôi là giải thoát. Còn nếu các bạn không chịu thương tiếc hành, là đi tới những đường chán ngang, thì ta rất ngộ. Cuộc hành hương bất hạnh. Cho nên người ta đặt cái câu đó để khuyến tu và chỉ rõ con đường tu không nên chán ngang. Những cao nạn là thật thật. Làm sao mà chúng ta có cơ hội tu được một cái cửa sau. Đó. Cho nên ngày nay chúng ta tu và vô vi được khắc phục nó tuôn ra dạng linh hoạt nhất để thành công người. Cho nên trên khuyến tu những câu này là khuyến tu mà thôi. Nhưng thân năng nó không dễ gì các con. Các càng không vũ trụ giống thế. Cộng với tâm linh của sự thế giáo dục cho chúng ta tin tưởng người học. Cho nên các bạn học nghề là như thân hoa. Nghề nào cũng là chuyên đó. Bắt buộc là các bạn bị ra. Thế rồi. Thì con này cũng tin tưởng.
Thế này nhất là thầy nguyên như những người tin tưởng được. Tin tưởng thì mắt quán thành dạng nhỏ.
Đó là những chuyện người ta bày ra là nhất thể là tâm, tâm cái nhất bổn tán loạn thì là dễ, nhé, nó cũng y vậy hả? Nhất hợp là cái cảm động, rồi từ cái trí con người nó lĩnh xét ra, vui tự, đông nam tây bắc,
trí tưởng trên mắt của anh
lại rồi sân bắc quay ra, rồi đông nam tây nam đông bắc tây bắc, nhá, nó muốn lần lần cái ngoại cảnh dễ thôi. Cái còn cái câu là nó quy về một cõi. Nhất bổn tán vạn thù mà vạn thù quy nhất một là trả lời câu này.
Thưa thầy, thiền các lối tu
thiền mới là thật sự là người tu. Tự chỉ lập lại các tự hạ trung thượng duy nhất. Còn cái gì tu chưa có tu, tự chưa tu. Còn cái thiền mới thật sự. Còn người chỉ khép mình trong tập tự và hòa tan tập tự cái hàng của mình tu. Mới là được. Còn tu là gì? Nếu như chỉ tạo cái ý niệm thôi. Bước tâm giai đoạn tu thì chưa học được.
Thầy có bao nhiêu pháp
gì? 8 dạng 4.000 pháp môn đại thiền. Thì hỏi lấy cái pháp môn là ở đâu? Cái cơ thể của ông trời có 8 dạng 4.000 pháp môn. Vì chúng ta đây cũng là lấy cái đại đa số mà nói là 8 dạng 4.000 lỗ chân lông. Pháp là thất giả. Nó đi tới từ sự hòa đạo. Trên một lỗ chân lông đều sáng qua ra được thôi, thất giả. 8 dạng 4.000 pháp môn nó thất qua bao nhiêu lần ai chung về thì không có học ra cái gì.
Sự khác biệt
chủ yếu giữa các pháp thiền, sự khác biệt chỉ có cái tâm của người pháp thiền, chứ còn cái gì pháp thiền không có cái nào khác biệt. Bởi vì pháp thiền nào cũng chưa cái tâm của người không được, mà trở về cái tâm trạng căn bản bất diệt. Không có pháp thiền nào mà chưa con người đi thiền những cái giặc và điên cuốc từ ra, thì pháp thiền nào cũng hay hơn những cái chân tâm của người đó. Thì tôi phải làm anh này rồi. Cái tâm của người mà không biết rõ cái việc đó, không có làm. Nhưng cái tâm của người ý thức được cái việc đó thì cái pháp nào cũng không. Đâu có cái đạo nào dở ở tại thế gian, đạo nào cũng là thượng đế ban hết. Không phải con người nào dở hẳn đâu, chắc ra được. Thì mình nó nghĩ cái chỗ vô cùng là, có đạo nào là bị giới hạn hết, bị tiêu diệt không. Nếu tôi dịch cho tại sao đạo này đã chưa từ hồi nào giờ chưa mà bây giờ lại nó mạnh tướng. Đạo nào phát triển hết. Nhưng mà giật tập. Trong đó một triệu người nhưng mà có người chân tâm thì nó đã phát. Mà con người không biết. Không đã phát. Cũng như là một đám rác luyện ngoài đường đâu có ai biết. Cái đó là hữu dụng nhưng mà có anh chuyên môn ở lượng những sách diện anh làm được cái gì. Anh chuyên có phát. Thế chưa? Cho nên như là không có cái môn phái nào xấu mà chỉ có tâm mình sống thì mình đang là chưa thiên hạ. Cái đó là người chưa biết tu và chưa tu.
Thế này, còn cần nghe thầy nói là đạo này thì tu tới thế giới đạo kia tu theo địa phương phải là như vậy là có giới hạn.
Có giới hạn nhưng mà từ đó người ta tin cái vô phúc. Bởi vì người ta đi chậm, thì người tu đi chơi lửa, phải chậm hơn mấy bay không? Anh đi máy bay 1 tiếng đồng hồ, anh tới Vancouver ví dụ. Nhưng mà tôi đi xe lửa, tôi đi xe 4 tiếng đồng hồ rồi xong. Từ từ đó tôi bắt một cái lối khác cho tôi đi tới Vancouver. Ví dụ vậy. Cái gì như nó vậy thôi. Cho nên trường giới, thánh giới nhưng mà cố gắng rồi tôi tới không. Cho nên có các loại xe tại ngoài đường đó. Xe Dodge, xe Toyota, xe Ford, xe nào cũng chú ý nữa. Cũng chạy cái nơi không? Nhưng mà biết xài hay là không? Chưa biết xài nó là kêu nó là làm sao mà đi tới chỗ? Còn nếu ôi xe đi xe dịch bổn tôi biết xài. Nhưng mà ta cứ xe dịch bổn ta cũng có nơi. Nó xe này xe nghĩ tôi biết xài. Nhưng mà ta cũng có nơi. Không có xong mà xe bò có cái nơi. Đó là phương tiện mà thôi. Pháp là phương tiện mà thôi. Nó đi một giai đoạn đó, rồi từ giai đoạn đó nó sẽ thay đổi và sinh ra. Cho nên mình có nói rằng tôi sẽ cúng với cái pháp này. Thì sai, từ tâm thức của người chuyên môn là đúng. Cho nên cái pháp chúng ta không có đặt cái quy luật gì. Nhưng mà anh phát tâm, thì cứu anh và lập lại trật tự của chúng anh, anh cứ nghĩ lấy chứ. Không có pháp của tôi. Không có dụng cái pháp của ông Tám, không có cái gì đó, pháp tôi cũng biết. Pháp của ca càng không vũ trụ, pháp của trí khôn mọi người, cấu tạo. Cho nên không có chuyện tập tài,
phải chỉ quên chứ không có cái đó. Do sự phát tâm tôi thì tôi thanh tiện, tôi bình nội tôi. Chiếc xe anh chạy nó là 150 km/h một giờ, tôi chạy 90 km/h. Vì tôi muốn sự bền bỉ để tôi đi thật, thay vì gì. Mỗi người có một cái tính cách khác nhau, nhưng mà rốt cuộc thì cũng phải chi dụng. Mà nhiệt bổn tan vạn thù, vạn thù khi nhiệt bổn trở lại mà. Thưa Thầy, Thầy sẽ nói pháp tu này là pháp tu khác, và pháp tu khác thì lâu hơn. Như vậy thì những người theo pháp tu này có phải là có thanh duyên hay may mắn hơn những người theo các pháp tu khác không?
Không phải là may mắn, trình độ mà thôi. Trình độ người đã chịu khó, và người đã bị đầy cho ta khổ nhục nhiều, người mới thức giác và chọn con đường mau hơn Chúa mình để đi tới đích. Thì người ta đi tắt thôi. Người ta học thì chứ cũng là học cái bài đó. Cũng cái lớp đó, người học cái lớp công tác. Ông vẫn học 6 tháng, mà ông học có cách chắc 2 tháng, ông chỉ đâu đi. Mà ông chịu hả? Ông chịu, chuyên nhẫn để học hả? Đây là những người chịu chuyên nhẫn. Nhưng mà tiền kiếp cũng họ cũng đã cầm có được tắt mau hơn. Thì họ hiểu sao nó, họ hiểu gì, nghe là họ biết rồi. Mà những người kia cũng là người mà nói đi nói lại, nói mới 100 lần, vẫn 100 lần như đáng nghe, đáng nghe không vô. Thật sự thật, mình không nên trách. Và không nên tù họ nữa, mà những câu pháp này sau này xuống địa ngục không phải. Thấy không? Rồi một ngày nào đó, một kiếp người của người ta đâu biết ngày nào người ta thức. Ta thức một cái là người ta cũng đắc pháp vậy. Cho nên mình không nên chê người ta không tu mà bị đoạn. Đúng không?
Tôi thấy còn những người lọc pháp này thì được tu pháp tu mau, còn những người có muốn đi tu mau mà không gặp pháp này thì như vậy những người đó có phải là bị thượng đế kỳ thị không?
Không phải kỳ thị, không phải cái pháp này, nhưng mà người mà muốn tu mau để đi tới là thượng đế lại ban cái sáng suốt đó. Họ nhìn ra cái khung cảnh khác và họ cũng thăng hoa như cái pháp này, không phải là thực hành pháp này. Bởi vì khi mà họ gặp cái khổ nạn nhiều quá, họ nhìn sâu trong mọi sự việc, và họ quán thông mọi sự việc. Không phải họ vô trường, không ai đặt tin nhưng mà vẫn quán thông. Họ vẫn là một người thông quán, nhưng mà quán thông mọi sự việc. Học trên cái đường tu nó không phải là vô cảnh tu mới là tu, nhưng mà ở đời mà là tu. Giáng sinh thời gian nhập vô trong cái thể xác tạm này là tu. Cho nên anh đi bán cũng đặt đạo mà khăn nghe anh tốt nhất là không. Như là bỏ nhà bỏ buộc.
Mà thầy, pháp lý ưu vui phòng dự nghĩ Phật Pháp có phải là một pháp môn về thiền không?
Đúng, nó là pháp môn về thiền. Nhưng mà tại sao tôi đặt nó dài như thế này? Pháp lý, vô vi, khoa học, nguyên lý, Phật Pháp. Pháp lý là chúng ta đang lý luận cái gì thì nó rõ. Vì những người đi đến cực độ và muốn tu một lối thoát, hãy lý luận cho nó rõ rệt cái việc đó, còn bị lừa gạt không, bị sai lầm không, cái pháp lý cho nó tròn trịa, không bị ném mọt. Vô vi là đi cái không không, trong cái không mà nhỏ nhất cũng không nhất trần bất nhiễm. Cái đường lối này có thể dẫn tới được không? Mà nó phù hợp với cơ tạng của chúng ta đây không? Khoa học cơ tạng biến chuyển của cơ thể và tình trạng nguyên sinh hiện tại của cơ cấu cả toàn không biến chuyển đã tiến hóa, nó thích hợp là Phật. Còn hình như là cái chữ căn bản của thần thức của con người được cởi mở đi tới bước thành Phật. Phật Pháp là thanh tịnh, Phật Pháp là thanh tịnh, hiểu mình không, tìm ra ta không, Phật Pháp là tôi tìm thôi, tìm ra. Vâng, cho nên cái phương pháp này nó đi từ giai đoạn một, tôi phải đi nhảy vô cái pháp này thì tôi đi một loạt năm cái này cũng được. Cái pháp lý, để đi gặp lại các tự rồi, cái lời nói ổn định, và phân tích càng ngày càng rõ. Cho nên người mới vô tu nó càng ngày càng thắc mắc,
thắc mắc là chi? Để kiến người khác đến, có thắc mắc mới có câu hỏi, mà có câu hỏi mới có thắng văn.
Cho nên những câu hỏi đó lập lại thật. Rồi nói những giai đoạn pháp lý, rồi lần lần đi tới cái vô vi thì thấy cái người cái thân này, không còn cái tôi, không còn cái ta, không còn cái tự ái, không còn cái bậc tài, không còn cái danh ghét nữa. Nhất cần bất nhiễm được, cái tâm lúc nào cũng thanh thản và cứu độ tất cả mọi người. Khoa học, nguồn nguồn học tập. Lời nói học tờ, giải thích học tờ, ăn uống làm việc cái gì, ăn uống cái gì, cái gì. Thế là, người bí học pháp, người lúc thiền, làm giao cảm, trong cảnh hình thông lại được. Thì chỉ phải xa tới này, và dự định cho tương lai thế nào. Rõ ràng mình nắm từ giai đoạn một được tiến hóa của vụt. Cái pháp này nó phải đi từ giai đoạn một. Cho nên bạn nào muốn vô thì từ như nhìn cáo nhìn không được, ông cũng khổ lắm. Đi qua thì pháp đi chứ. Thì ta vô thì ra qua. Thì đang đi tập hành.
Vậy thì cái pháp môn này khác với các pháp thiền khác như thế nào?
Những cái pháp thiền khác rốt cuộc không có khác cái gì, nhưng mà tùy theo cái sự dẫn dắt của người truyền pháp mà thôi. Người trình độ của người truyền pháp tới đó, thờ sự dẫn dắt tới đó mà thôi. Còn nếu mà đem cái pháp của họ về với cái vô vi giải thích, cho tôi giải thích thì nó có y như cái này mà thôi. Bởi vì họ bước vô điểm giới thì nó cũng vậy. Nếu họ chỉ thực hành về điểm giới thì nó cũng vậy mà thôi. Nhưng mà những người truyền pháp là họ mới có trình độ đó mà thôi. Thì họ chỉ giải thích cho trình độ đó. Thì qua cái trình độ đó, cái người mà truyền đó bước tới trình độ đó, họ sẽ vượt lên một cái trình độ khác nữa. Chứ không phải trở về vô vi, rốt cuộc phải trở về vô vi. Thì pháp nào cũng phải trở về vô vi mới là thành đạo.
Vậy thì sao pháp môn này còn gọi là pháp môn tu xuất hồn?
Ừ, xuất hồn là bởi vì cái pháp môn này là cho chúng ta thấy rõ nhìn cái lầm lẫn hồn với xác là một. À, thế nên người thế gian hiện tại khoa học hiện tại là chỉ biết cái xác không biết cái hồn. Hỏi tại sao cái đừng nhầm lẫn hồn với xác là một? Bởi vì nếu mà hồn với xác là một thì trong nhà xác là thương nó phải như vậy đi hết rồi. Người đó phải nằm đó cho người ta đi chốt. Đúng không? Thì cái hồn nó chỉ được cái cuộc xác. Hồn là chủ của cái sắc. Mà cái hồn là đi tới vô cùng ta. Cái hồn hòa tan trong tất cả không vũ trụ được. Của cái sắc chỉ giới hạn mà thôi. Cho nên phải xuất hồn là trở về với sự sáng suốt vô cùng của chính mình. Để thấy rõ mình đi. Và thấy rõ mình từ ở đâu đến đây thì sẽ về đâu. Nó rõ ràng. Thì mình đừng quên cái hồn chúng ta là sáng suốt vô cùng. Mà tự quên là sự tâm tối là tự đọa lấy mình mà thôi. Thì mình các bạn không thích rõ. Nếu xác với hồn là một, thì tôi vô nhà xác, thì xác đứng dậy đi được. Bây giờ tôi vô nhà xác, thì xác không đứng dậy, thì tôi khác biệt hơn xác ở chỗ nào. Và hồn tôi còn sở tại. Hồn tôi đang học hỏi, thì học tâm tôi phải đi.
Thưa thầy đã nói như vậy, sao thầy còn khuyên các nghệ tử khi hành thiền giấu nghiệp xuất hồn chỉ là khổ, cần chú ý đến cái tâm nhiều hơn.
Cho nên cái nghiệp xuất hồn mà không tâm là cái hồn đó là khổ, không có cái dứa mà không. Ảo ảnh muốn gì? Còn cái tâm đi thì thật sự là cái hồn rất thức. Cái hồn nó phải có cái chủ tâm. Để mình chú ý cái chủ tâm. Còn nếu bây giờ tôi muốn xuất hồn thì đừng nói là ảo ảnh. Hiểu chưa? Còn dũng tâm để đi tới đích. Khác ạ. Rồi đi làm việc. Và hòa tan với tâm cơ năng của chủ nhân. Nó mạnh và thật sự hơn. Còn cái kia tôi muốn xuất hồn, tôi muốn xuất hồn, cái đó là ảo ảnh. Tôi nhiều người đi nhưng mà không đi tới đâu. Không có người khác. Cái này cái tâm là khác. thì trung tâm nó mới hòa trung tâm sinh dục của cả con vũ trụ. Nó vừa đi cho lâu, đi để lại thì còn là đi để sáng suốt ngày đời, đi để tự bất diệt đời đời. Nó mới thật sự là một cái hồn thiền trong bất diệt. Thì đó chứ.
Thầy có một cái động tác chỉ trong khi thầy tập lương trong một cơ hội có những đối tác học trong những cơ hội.
Trong đó chính là vô thì mình phải có cắt cái tay. Hai cái tay cắt lại là 10 ngón hợp lại. Âm dương hợp lại. Thì những cái trụ nó mới qua. Mình mới niệm. Mình niệm cái đấng tối cao là một Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại chúng tôi, Chúa Tể Phạm Hồn. Chúng ta niệm tới tối, không có cha mẹ, không có chúng ta. Ngày nay mà có cơ hội chuyển thành mà ngồi đây nói chuyện tu thì chúng ta có người phải giúp em, phải làm thứ, phải làm tiêu. Chúng ta niệm ba cái đó, trước tự nhiên hậu, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Là đi tới cái trước qua đây. Nam là lửa, mô là không khí, A là đối tư là phát triển, ba là màu sắc, Phật là hình dạng. Thì tất cả vạn linh phải ở trong cái khối đó, mà cái tiếng thủy địa này là lúc tâm thông. Nam Mô Di Đà Phật là lúc tâm thông của cơ thể này. Nam là nó đặt trung, nó đặt trung ngay cái trung, chính giữa trên này, ở người này, nhắm con mắt. Xuất ra thấy ánh sáng mà. Thì khi mà chúng ta nói Nam cuối cùng nó tự nhiên đó. Mô cũng ngay trung tâm bộ đạo. Mô là ta cứ không mà có. Nhắm con mắt cũng rõ và vô. A là trung tâm ngay chỗ giữa hai cái tập nó cũng có cái lưu sang. Đó là thủy, thẩm thủy và trung hòa thẩm thủy. Thì cái lưu sang đó nó mới phát triển cung cấp trong cái não chủ, mà khí là điểm, điểm là khí, nên lên là ánh sáng chúng ta dùng nó xung quanh được. Nhưng dĩ đồng đa ba linh, tinh khí thần, tinh khí thần trở về là phát triển cho chúng ta. Và đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, có sao cái tật tự đó thì nó có màu sắc phát quang, cái lỗ chân lông chúng ta là gia dịch trong cái thể phần. Nó phát quang để nó gia cảm cho cả hồn. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, biết được tất cả những công chuyện được tư hải chi gia, ngay lỗ xuống này, một quy về cái biết. Thân tịnh cái biết như là được mười tất cả mọi sự việc và báo cáo với chủ nhà được. Hay thân tịnh ở nơi mình, biết công chuyện của mình. Thay vì đi động loạn chi. Thì sau cái này là sau cái trung điểm, sau cái nguyên ca là lục tâm thông. Lục tâm bất thông, không có nói Phật lý. Lục tâm thông rồi mới nói Phật lý. Cho nên phải tu cho nó sâu hết. Sau cái này, thì tới cái giới cao mà khi nào ngồi như là Phật nó khác. Nó không phải trách nhiệm như đây nữa. Lên trên cao, Nam Mô là sơ hội. Ai là Phật lý. Là Phật là thầy. Ngồi cái sơn bình ở đây. Thì tôi đã tập được thầy. Còn qua một cấp khác nữa. Không thể tất nhiên nghe được. Vì trình độ của những người tu chưa có tới đó. Nếu mà bị giải đi tới cái trình độ mà ở sơn bình định. Cũng là bắt đầu học khá rồi. Mà ở đó thì tự nhiên được không cần phải. Có mình sư đi gặp nhất mình, tự nhiên là thật em chính là. Cho nên đây khi có người có nhỏ đáng không thì thích quá cao. Quá cao thì nó sẽ làm lợi vui cho là con người ai cũng nắm hết. Tôi muốn đắc pháp, tôi muốn tay lời. Mà nó làm lợi là nó khục. Là không có dám chắc nghĩa. Cái chiếc sâu thì nó. Vì chính cái thể xác nó chưa có thức. Hồn nó chưa đủ. Mà làm sao có nghĩa quá cao thì làm sao như chưa. Mà lăng tham dục của con người. Muốn đi tới đích. Thì văn ra làm vậy. Thử một cái là nó hư. Bởi vì bác ai kiểm soát. Không có thể chưa. Cho nên những giới hạn của chỗ đó. Cho biết mà biết tới đó là cũng đại phước được. Nhưng cái chuyện giải thoát rồi.
Các thầy có thể dùng công việc nào khác để thay đổi cái lực lượng như đại không?
Không. Theo tôi thấy, với tôi đang hành và tôi đã tìm ra, tôi thấy rõ những cái lực lượng. Cái này đến mà tôi trước kia là cấm được. Tôi nói rằng ông Thích Ca như mình. Tại sao nói mà ngồi gì là Phật mà không nói một hai ba bốn lần sau cho gọn cho tất cả mọi người. Không có kinh nghiệm đạo pháp mà ta dễ học hơn. Nhưng mà tôi chê Thích Ca ngu muội mà bây giờ tôi mới thấy rõ tôi là một người. Tôi khai thông ngũ tạng ngũ kinh tôi là tôi nhìn tôi mới thấy rằng chỉ Nam rốt cuộc nó kinh tử. Đánh sáng ngồi chỗ trung tâm tôi này. Mà tôi nói một, không có bao giờ kinh tử được. Lúc cao tôi mới nhìn nhận tôi là ngu với Thích Ca. Cho nên Thích Ca đã khôn hơn tôi biết bao nhiêu chuyện làm. Lâu. Thích Ca khôn hơn tôi biết bao nhiêu ngàn năm bao nhiêu chuyện làm. Tôi thấy rõ. Tôi thấy những người tôi còn thiếu sức nữa. Tôi biết được rồi, tôi biết được ngài rồi, tôi biết được chiều sâu của hào quang rồi. Tôi thấy, mình không bằng. Cho nên tôi càng hoán tư hơn, và thức hướng nhiều hơn, và điểm lớp. Có chút kia tôi cũng tu, nhưng mà những người ở thế gian bây giờ người ta nói, ô tôi tin chú giáo làm sao tôi tu Phật giáo mà bắt tôi niệm năng mô như là Phật. Và thất chữ Nam Mô như là Phật là văn minh, là điểm quan. Bánh mà biết thực hành làm bánh thì ông thở được chắc chắn hơn. Và cái ông nói như thế, thì chắc chắn làm một cái bánh. Được rồi. Vậy là bây giờ cái đạo ở đây nó cũng vậy. Cũng có một số để lý như thế đi trước thôi. Thực hành không có. Một cái căn cứ gì đó trong cái kinh sách đó mà nói. Làm mất cái thực chất khi. Ngược lại phải làm gì? Chứ mà đi lại, ngồi ăn cơm thôi. Mình ngược lại bên trên nói rằng ta đã khổ cực, ngày nay mới được vậy. Hỏi cho Thích Ca giàu có như vậy, sang trọng như vậy, tủ đồng cùng quá như vậy. Chắc có một cái gì hay hơn ngày nay đi tìm cái ngày đi dân võ toàn tài ngày đông lưu hơn chúng ta. Thì ngày tìm ra cái hay hơn gần đầu rằng bất kỳ cái hào quát vô tận. Trên ngày nay đi chúng ta không tìm, chúng ta chính thể xác của ta, ngài là ta mà, khi ngài đi ngài nói Phật rất trăm mà. Thì trong ta là ngài, tại sao chúng ta không tìm ngài trong ta? Mà chúng ta đặt ngoài lề, ngoại thức của chúng ta. Để chúng ta khi thị Thích Ca hay là tôi cũng biết đó. Ta đắc tội với ngài hay là chúng ta hòa tan với ngài. Cho nên khi bị ý thức, thì mới thấy rõ. Cái vô lượng sai lầm đó là tôi đã. Được. Bây giờ tôi mới tìm nữa. Tôi mới thấy cái vô đó là chưa tiến hóa, chưa tiến bộ, còn phải học. Tôi một đại phước nhất là tôi biết hình thế giới để tìm được. Cho nên, có điểm rồi, tôi biết là tôi không biết. Không chưa có điểm chưa. Cho nên họ tu khổ, họ sai lầm vì cho những người chưa có chịu hành mà đi tới mà thôi. Thế còn cái giáo lý rất đúng. Hành không khó mà thôi. Bây giờ chúng ta hành đúng, chúng ta không bị cái tội lợi dụng, lấy sự thông minh lợi dụng nó còn lại. Thờ hình ảnh cái đẹp là vô hạn, tiềm năng tiến hóa của Thích Ca mà thôi. Thờ hình quan âm cũng vô hạn, tiềm năng tiến hóa của Ngài mà thôi. Cái cung thật chúng ta phải rước ngài vào tâm. Nhưng ở đời chùa Mỹ cũng là một điều tốt. Vương lành, để gieo cái vương lành sẽ phải thế. Nhưng mà phải nhắc thêm một câu rằng làm sao rước được những ngài đó vào tâm. Đừng để ngài ở bên ngoài mà sai lầm. Cho nên, cái kinh tế của sự sinh sống của nhân vật hiện tại tại thế
thì nó phải biến chuyển biến hóa vô cùng. Trong cái sự biến hóa đó, một nó thành thánh hóa, hai nó thương mại hóa. Thì trước mắt cái gì, tâm thức cái gì cũng thấy thành thánh hóa và thương mại hóa. Cho nên chúng ta phải rút vào tâm chúng ta mới giải quyết được. Nếu không rút vào tâm chúng ta mới có cơ hội giải quyết được. Sự sai lầm của người hiện tại rất nhiều. Thì chúng ta có trong đó chứ không phải là những người đã sai lầm nữa. Không. Chúng ta có. Mỗi người chúng ta bị phẩm. Chính tư bản thân đây bị tâm đất. Bây giờ tôi muốn sai được tư nhiên. Tôi gọi mọi người. Tự giết những tự giấy ngọt ra. Phật thích ra. Không có khó ác con người, đâu có ai chứng minh Phật. Không khó ác con người, chứng minh. Không có khó ác con người, không ai chứng minh cái Chúa đâu. Chúng ta có tất cả những đêm vào, để học và tiếp.
Thưa Thầy, theo con tôi trong đạo 7, thì nói gì được từ chúng ta bằng tiếng vào thì mình không có thành tựu như vậy không?
Theo kinh nghiệm của tôi thì tôi không đồng ý cái đó. Vì tôi thấy rằng cái con đường riêng của tôi đó chỉ có năm nay gì là Phật thì đó thật sự thôi. Cũng như năm nay gì là Phật nó có ý nghĩa để cách nghĩa ra. Còn chứng phạm á không cách nghĩa nào. Thành ra con người á mà người ta học cái gì mà người ta không có ý thức được. Còn người ta nhét vào cái đó học quá. Bởi vì người ta không có được chứng. Còn cái nào người ta ý thức được ta mới tìm chứng quả thật. Mình cho nên chưa người ta đặt những cái gì không thể được. Và không thực sự chứng hoa. Thì thấy cái đó tôi sẽ mẹ.
Có thể như vậy thì thường để nói sai.
Thường để nói về cái đường lối bên đó là những cái văn học bên đó mà thôi. Những người mà biết chứng phạm được. Mà những người Việt Nam ở đây không biết chứng phạm không nên dùng những cái câu đó. Mình không có rõ rệt.
Các thầy thường chỉ niệm từ Di Đà ở cái điểm đầu hay là cần nên niệm cái sổ nó sao?
Đúng rồi, người đằng đầu với tôi sẽ ý thức nhiều ý của nàng ngồi Di Đà Phật như tôi nói ở đây rồi. Rồi, nói gì trên đỉnh đầu, một cái chuyện đó. Và tại sao? Bởi vì vạn giáo của chuyện nhiều, vạn linh của hội tụ, mình nhìn ở trên đời từng người có hành.
Các thầy,
nhìn
hồng danh cha
thì
hai người
cái gì ở trong bảo kiện? Nhìn hồng danh cha là để mình biết rằng mình nguyên lai bởi cha, nguyên lai bởi đấng tạo hóa, nguyên lai bởi hào quang vô cùng vậy. Chúng ta là hào quang.
Các thầy thế nào là niệm thường niệm và vô
định niệm? Niệm thường niệm là vô định niệm là con người tập quán về đời có nhiều. Ứng dụng hơn vua, sân si, tham dục. Thì bây giờ cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trở về cái nguyên căn như tôi nói Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Như là phát triển, Đà là màu sắc, hoặc là chúng ta nên lắp lại tất cả thay vì đồng loạt. Thế thì như chúng ta phải tập qua gì, thì chúng ta phải lấy cái này lặp lại tất cả những cái gì đó thôi. Thì nó mới có thực sự.
Các thầy có người nhìn được từ Di Đà hay là nhìn hồng danh cha, khi thì cảm thấy thân thải, khi thì giao động, mặc dù có con được sâu về lâm và tập trung ý chí ở hàng đầu thành mà một không hết. Đó là do những việc con mình được sang tầng khẩu cá, mà là do thuộc địa của mình.
Mấy cái tập trung chưa có nhiều bà ở bên trong, những người khác từng la giọng ở trong đây đã nhắc lầm, và những cái hàng thụ trong đó chưa có tập trung, thành ra nó mắn loạn. Mà tôi, những người tôi mà có thực hiện về điểm nó lên từ một giới thì nó thấy nó mong rõ. Nó rõ là gì? Nó mở ngỡ thì nó bước lên một điểm thôi. Nó thấy nó đồng rồi. À, rồi một thời gian nó hòa đồng rồi là yên. Yên rồi nó lên chỗ khác nó cũng là căng lên. Cho nên người ta khuyên là tôi biết biết mỗi thời mình chán, mình chán nữa nó sẽ phạt. Thế thì mình vượt tới cái nước biển ra mà thấy mỏng như vậy mà mình qua được rồi thấy nó bắn loạn. Nhưng mà cương quyết qua rồi nó đi tới cái thân thẳng. Bây giờ chúng ta mới bước tới đây
Nếu vô trong căn phòng này ngồi, chúng ta thấy không có yên. Mà ngồi một chặt là thấy nó như nhà chúng ta. Rất quen và không quen.
Ví dụ như bây giờ như là một người từ ở trên mà ở trên mà đi dán xuống thế gian để cứu độ ai, chỉ là không phải là xuống toàn diện thì không hiểu rồi, nhưng mà khi mà cái người đó mà được trở về trời thì cái người nguyên thủy là cái người đó thì nhập một hay là hai?
Vừa qua là một, họ phải trở về toàn diện hơn mới tới tỉnh. Nếu mà họ có một gấp mà không có trở về nguồn cội rồi, cho nên phải trở về toàn diện, thấy chưa? Chị đi con đường chị phải qua hết nhiều con đường, trở lòng xuống thì xuống bao nhiêu con đường đó, và trở về phải qua bao nhiêu con đường trọn bộ chị mới thấy nguồn cội chứ. Bây giờ đây mà chị đi trên nam, chị nghĩ chị đi đường nào nè? Có đường nào tắt hết chị phải đi, mau nhất là đi máy bay. Thế hôm qua tới chỗ nào hồi chị tới rồi chị phải nhanh vô con đường đó mới tới Việt Nam. Ví dụ vậy đó, là phải toàn bộ, phải trọn lành mới đi tới rồi đó.
Ví dụ như một cái đấng đó, mặc dù họ đã tu được rồi nhưng mà chưa có hoàn hảo, phải tách một phần hồn xuống, trở xuống, khi mà xuống thế gian, để làm sao cái nhiệm vụ đó rồi trở về trên, mà khi đã hoàn rồi mới là nhập một.
Thế sao? Thì đúng là vậy, mà muốn trở về trên nó phải qua cái nạn. Thấy không? Khi mà chị muốn chiến hóa, chị có tích chị mới có tiếng. Càng tu chị càng sáng đời, chị càng tu thấy con người nó xảo quyệt, càng tu thì mới thấy con người ta không có trung thật. Chị mới chán nó, mà khi mà chị chán nó rồi thì chị chán nhịn chị luôn. Chị mới thật sự bước vô cái điểm thanh nhẹ trên. Chị kêu pha mê pha sắc. Tức mà, tức qua không thèm nói. Tôi tìm ra thế là tu, không phải nhiều đâu. Tôi ngu, tôi sân tối. Rồi mình đi lên trên, tôi đứng cái chỗ sang xưa. Thấy chưa? Mà đi từ giai đoạn 1. Chứ muốn đi về ào trở lại tam thập tam thiên không có giai đoạn 7 mà. Đi cũng được, có đi từ giai đoạn 1. Thấy không? Chị này học, mình thấy trình độ mình khác. Chị này tôi gặp ông Tám, thấy trình độ tôi khá hơn. Hai tuần trước, thấy khá hơn. Thấy không? Rồi mình năm sau tôi gặp ông Tám thì tôi thấy tôi tu dữ lắm, tôi gặp ông Tám tôi không có dữ độ nào, tôi thấy khá hơn. Thấy chưa? Khi mà tôi thấy tôi không có dữ độ nào, tôi thấy tôi khá hơn. Mà khá hơn mới tới đó, chứ không nữa, phải tu nữa. Rồi nói, tôi là đắc đạo và tôi là giỏi, không có giỏi, vô cùng mà không phải giỏi. Phải học hoài, mới trở về chứ, bản chất vô cùng của mình được. Mình thấy mình ngu, đối diện mình là thầy. Thấy không? Tạng cướp nó vô nhà mình, nó cũng là thầy mình. Vô anh chị cái súng, nếu mình sợ mất của không? Nếu tôi nói, thì anh muốn giết tôi cũng được, hay là anh lấy của không được. Thì tất cả cái căn nhà này là của anh muốn lấy cái gì anh cứ dọn, tôi không được. Và anh cần cái gì tôi giúp đỡ, sau này tôi sẽ giúp thêm, bởi vì anh thiếu thốn, anh muốn lấy cái gì. Hả? Còn nếu anh xét rằng cái xác này anh muốn lấy á, thì tôi cũng giao cho anh, thế tôi cũng có lấy xác này làm gì. Tôi biết có cho họ. Tôi không có sợ mất. Vì tôi đạt cái của đời đời bất diệt, tôi đâu có sợ mất. Nhưng mà cái hành động nó làm gì? Mình thấy thật sự mình đã cứu rỗi mình được rồi. Không vì của cải này mà tranh chấp để giết đối phương. Mà tạo cái cơ hội cho đối phương hại mình. Thấy chưa? Đối phương kẻ thù, người ác. Và nó thức tâm ngay cái lời nói của mình, nó trở nên chuyện mà nó là bản thân của mình. Từ đó, nó mới đồng hành trong cuộc hành hương tiên. Vợ chồng cũng vậy. Nhiều khi cãi nhau vì tiền. Nhưng mà hiểu rồi thế là, tiền cũng phải tiền của anh. Mà tiền cũng phải tiền của tôi. Tiền của trời Phật, chúng ta đâu có tiền. Thấy không? Thì chúng ta không nên hào phi. Thấy không? Chúng ta học để thức tâm mà thôi. Chúng ta ý có của rồi xài của rồi lung tung rồi khinh thị lẫn nhau. Tạo sự tối tâm cho lẫn nhau, không lý để đồng tiền điều khiển mình sao? Mình lấy tâm, lấy sự sáng suốt của chính mình để điều khiển đồng tiền, thì mình đâu có bị sai lầm. Cái tình thương vợ chồng đâu sai lầm. Có nhiều người lấy đồng tiền đè tinh thần người vợ, đóng rồi. Thấy không?
Dạ thưa thầy, có một vài thắc mắc xin được thầy chỉ dạy cho, là trong lúc con ngồi thiền thì và trong những khi ngoài và thiền thường hay cái nơi cái tâm kinh của con nó thỉnh thoảng nghe rắc rắc thì con không biết cái, bởi vì lúc trước đó thì con có cái triệu chứng bệnh viêm mũi, con không biết do cái biển hay là do bệnh viêm mũi mà ra như vậy, nhưng mà những cái lần mà nghe rắc rắc như vậy thì con không thấy đau đớn gì hết.
Cái đó không sao, bởi vì cái đó cái biển nó bắt đầu tụ chỗ đó và nó sẽ mở và nó sẽ kéo trì nặng, rồi một thời gian sau họ nó xuất ra được rồi sẽ hết nặng. Do chỗ đó là chỗ của Mô Ni Châu chúng ta, mà nơi Mô Ni Châu là Phật hồn của chúng ta.
Dạ thưa, còn một điều nữa là trong lúc con thiền thì con hay bị nhảy mũi, khi thì lúc ngồi xa hồn, có khi thì ra ngồi thiền. Nhảy mũi như vậy thì con có nên lau mũi hay là nên đền giữ lại?
Không sao, cứ để cho nó chảy tự nhiên và làm pháp luân. Rồi nó có một thời gian mình cảm thấy là giữa óc, cho nên bộ óc nó sẽ thanh lọc và biết gì uống nó cũng hết. Rồi tới một ngày nào đó nó ngưng có mũi hết thì nó biến trở nên ngọt. Đó, thì lúc đó thì từ đó về sau không có cái bệnh còn ngồi nhẹ, tiếp tục làm pháp luân.
Nha. Yeah. Một điều nữa là trong lúc con ngồi thiền thì phía trước mặt xung quanh vòng quanh cái mặt mũi những cái mép môi bị chạy cứng hết, thì con không biết cái đó là do điểm hay là
đó là điểm chạy đó. Rồi nhờ cái chạy đó sau này cũng như ta giờ mặt mình vậy đó, nó mới bị đổi tướng. Nhưng mà trong đó trong mình chỉ cũng yếu, nhưng mà sau này nó lại đòi hỏi ăn gì thì chỉ có mua ăn cho nó đầy đủ trong cái cơ thể thì nó sẽ mạnh lại được. Còn cái đó là luồng điểm đó, và điểm nó còn trượt, mà nếu nó thanh rồi nó sẽ chạy, chạy rồi nó đổi tướng, mặt mình nó sẽ tươi lên.
Thưa con có bao nhiêu
thắc mắc?
Cảm ơn. Dạ cảm ơn con.